Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 của cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Kiến Văn Chu Đào. Chương 2: Rèn luyện phẩm chất tốt đẹp cho con trẻ. Có thể nói, đạo đức và phẩm chất tốt là linh hồn của con người. Trong nhiều nhân tố quyết định một con người có thể gặt hái được thành công trong tương lai hay không, tác dụng của trí thông minh chỉ chiếm 20%, còn nhân tố khác không thuộc trí tuệ chiếm 80%. Phẩm chất tốt đẹp sẽ tạo nên nhân tài. Đạo đức và phẩm chất tốt của con người là tinh hoa tạo nên cuộc sống tốt đẹp, là nhân tố quan trọng quyết định con người có gặt hái được thành công hay không. Trên bước trưởng thành, người thiếu đạo đức, thiếu phẩm chất tốt nhất định bị người khác khinh bỉ. Có thể nói, đạo đức và phẩm chất tốt là chìa khóa vàng mở cánh cửa thành công của mỗi con người. 1. Rộng mở lòng khoan dung. Khoan dung là đức tính tốt đẹp nhất của con người. Biết khoan dung, sau này trẻ có thể dễ dàng thích nghi với xã hội, cũng dễ dàng được xã hội đón nhận. Người không có lòng khoan dung thì không xứng đáng nhận được sự khoan dung của người khác. Xét từ tố chất tâm lý cá nhân, khoan dung còn thể hiện một người có trình độ đạo đức cao. Những điều này rất có ích cho thành công sau này của trẻ. Cha mẹ rèn luyện phẩm chất đạo đức khoan dung cho trẻ nhất định phải chú trọng cuộc sống hàng ngày, nắm bắt mỗi sự việc phù hợp để giáo dục, không ngừng chỉ dẫn và dạy dỗ con khoan dung độ lượng, dần dần để quan niệm khoan dung ăn sâu vào trong tính cách của trẻ. Mẹ của bé Hoa cũng là một người rất xem trọng việc giáo dục con về lòng khoan dung. Một lần, một bạn học bất cẩn làm hư hộp đựng viết của bé Hoa. Bé rất giận và không nói chuyện với bạn nữa. Biết được chuyện này, mẹ em liền nói: "Trong cuộc sống thường xuyên xảy ra những việc tương tự như vậy. Chẳng phải con cũng từng làm hư búp bê của Ngọc Linh đó sao? Đó đều là vô ý. Bạn học làm hư hộp đựng viết của con không nên tính toán, mà nên tự mình sửa lại. Chẳng phải vẫn còn có thể dùng được sao?" Qua lời dạy của mẹ, bé Hoa hiểu được ý nghĩa của lòng khoan dung, bắt tay vào làm lành với người bạn học của mình. Vì trẻ tuổi còn nhỏ, ít trải nghiệm, những chuyện chúng gặp trong lớp học thường là chuyện xảy ra lần đầu. Chúng xử lý như thế nào sẽ mang tính chất làm mẫu cho hành vi sau này của con. Cha mẹ cần phải chú ý, không để những tâm lý không lành mạnh như ghen tị, trả đũa xâm chiếm tâm hồn trong sáng của con trẻ. Vì vậy, trước mặt con, cha mẹ đối nhân xử thế nhất định phải suy nghĩ cẩn thận và nghiêm túc. Trong đối nhân xử thế, cha mẹ phải tuân theo nguyên tắc khoan dung với người khác, nghiêm khắc với chính mình, âm thầm ảnh hưởng đến con trẻ, đồng thời cũng cho con trẻ biết mỗi người đều không tránh khỏi những lúc phạm sai lầm. Vì vậy, mọi người đều phải học cách khoan dung và thông cảm. Khoan dung thông cảm người khác là một phẩm chất tốt đẹp. Rèn luyện đức tính khoan dung cho con trẻ làm cho con đường tương lai của trẻ ngày càng rộng mở, cuộc sống cũng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 2. Đón nhận mọi điều với lòng biết ơn. Biết ơn là một đức tính tốt. Dạy con biết cảm ơn để con luôn cảm kích công ơn cha mẹ dưỡng dục, thầy cô giáo truyền dạy kiến thức, sự giúp đỡ của bạn bè, cảm ơn tất cả mọi sự vật tốt đẹp trong cuộc sống dù là nhỏ nhặt. Dạy con biết cảm ơn trước tiên là bắt đầu từ việc cảm ơn cha mẹ. Cho con trẻ biết được, từ cái ăn, cái mặc đơn giản nhất, sự quan tâm mộc mạc nhất của cha mẹ cũng đều chứa đựng bao công lao vất vả và tình yêu nồng nàn mà cha mẹ dành cho con cái. Tình yêu thương của cha mẹ là tình yêu thương có một không hai. Như vậy, con trẻ mới có thể trân trọng tất cả những gì mình có. Có một người đã dạy dỗ con có lòng biết ơn như sau. Bắt đầu từ khi con học cấp 1, chị cho con viết nhật ký, ghi chép lại những chuyện tốt đẹp nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ, trong nhật ký của con có một đoạn văn viết: "Cha tôi có đôi tay chai sần vì làm việc nhiều. Mỗi ngày từ sáng đến tối, cha đều làm việc. Cha còn thường đôn thúc tôi học. Một lần, Có một đề bài tôi không biết làm. Cha biết được liền nói với tôi. Con xem, mẹ con cực khổ biết bao, con phải chăm chỉ học tập, như vậy mới xứng đáng với công lao của mẹ. Sau khi nghe những lời cha nói, tôi liền chăm chỉ học tập. Cha tôi là một người tốt. Hôm nay, tôi mặc chiếc áo len mẹ đan cho. Cô giáo khen mẹ khéo tay. Hôm nay, cha đưa tôi qua nhà bà nấu nhiều món ăn ngon cho tôi ăn và khen tôi là cậu bé hiểu chuyện. Tôi cũng rất thích con chó bông ở nhà bà. Cha nói, chỉ cần tôi chăm chỉ học tập, sau này sẽ thường xuyên đưa tôi đi sang nhà bà chơi. Những từ ngữ đơn giản trên đều thể hiện tình cảm của con trẻ đối với người thân. Hiện giờ, em đã là học sinh cuối cấp 2. Ở nhà là người con ngoan, trong trường là học sinh có thành tích học tập và hạnh kiểm xuất sắc. Trong ký ức của em luôn là những gì tốt đẹp. Thật ra, xét từ nhiều mặt thì gia cảnh của em không thuộc loại khá giả. Nhưng em biết những gì em có được đều rất quý giá, không thể thay thế được. Hiện nay, em vẫn kiên trì viết nhật ký, hầu hết đều ghi lại những sự việc tốt đẹp. Một sự vật, nếu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, có thể có nhiều lý giải khác nhau. Nhưng em luôn thấy được mặt tốt của nó. Trong thời buổi xem trọng vật chất như hiện nay, em vẫn có thể giữ được tâm trạng và thái độ ôn hòa, không bao giờ ganh tị với mọi người. Đối với trẻ em, việc này là rất đáng quý. Con trẻ bắt đầu từ việc cảm kích cha mẹ, học cách cảm kích thầy cô, bạn học, cảm động khi người xa lạ mỉm cười với mình, cảm nhận rằng tất cả mọi sự vật thật tốt đẹp trong cuộc sống. Người thường xuyên tỏ lòng biết ơn, luôn vui vẻ và thỏa mãn, vì họ ít khi tính toán, thường nhìn thấy điều tốt đẹp của thế giới qua lăng kính lớn. Lòng bao dung thường mang đến nhiều lợi ích trong việc phát triển của các mối quan hệ xã hội, trở thành chất bôi trơn tự nhiên trong mối quan hệ qua lại giữa người với người. Do đó, họ ít va chạm, không có tranh chấp, thay vào đó là sự bao dung và những câu chuyện phiếm vui vẻ luôn vang lên những câu như xin cảm ơn anh, xin cảm ơn chị. Làm cho xung quanh ngập tràn sự dịu dàng và ấm áp, khiến con người luôn thư thái, vui vẻ. Người biết cảm ơn như mặt trời trong vũ trụ, bản thân có thể tự tỏa ra vô số nhiệt lượng và ánh sáng, thu hút mọi người xung quanh, tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn. Họ không hẳn là những người lãnh đạo, nhưng họ lại là trụ cột không thể thiếu, đóng vai trò ủng hộ và khích lệ, làm cho mỗi thành viên trong tập thể liên kết mật thiết với nhau, hợp tác vui vẻ với nhau. Sự thể hiện vô cùng thông minh trên cũng làm cho việc học tập trở nên thoải mái, không bị áp lực, cảm hứng học tập cũng trở nên chủ động, nhiệt tình và hứng khởi. Tuy nhiên, cảm ơn phải chân thành. Đây không phải là việc có thể học được trong thoáng chốc. Bạn phải làm cho con trẻ có thể thấm nhuần trong môi trường biết ơn từ lúc nhỏ, cảm nhận từ đáy lòng, qua việc làm mẫu bằng lời nói và hành động. Cho con trẻ từ từ cảm nhận, để hạt mầm của sự biết ơn dần dần nảy mầm trong toàn bộ tế bào, cơ thể của con trẻ, hòa vào nhân cách của trẻ. Kho sách nói.com.vn đặc biệt cung cấp cho bạn một trò chơi nhỏ có thể rèn luyện đức tính biết ơn của trẻ. Đó là việc tự tạo ra cây biết ơn. Chỉ cần tận dụng ít thời gian, có thể bạn sẽ cho cả nhà cùng trải nghiệm niềm vui biết ơn này. Dụng cụ: chọn một chậu cây cảnh trong nhà. Chuẩn bị một số mẩu giấy màu dài khoảng 20cm, rộng khoảng 50cm. Dán vào vị trí cố định của đồ đựng. Cách chơi: khi người nhà muốn tỏ lòng biết ơn, liền viết hay vẽ nội dung cảm ơn lên giấy. Em nhỏ chưa biết viết, có thể nói lại để người lớn viết thay. Sau đó gấp tờ giấy lại theo chiều dọc, cột lên cây biết ơn. Người nhà quy định thời gian cố định. Ví dụ, như mỗi tuần một lần, thời gian từ giờ nào đến giờ nào, vào thứ mấy trong tuần, các thành viên trong gia đình sẽ ngồi lại với nhau, luân phiên chọn các mẩu giấy và đọc lớn những lời biết ơn cho cả nhà cùng nghe. Cất giữ những tờ giấy đã đọc, tiếp tục cột những mẩu giấy biết ơn mới lên cây. Ghi nhớ, để khích lệ các thành viên tham gia tích cực, đôi lúc chúng ta có thể dùng phương pháp cạnh tranh lành mạnh, xem ai viết nhiều nhất, hay tổ nào viết lời cảm ơn nhiều nhất, nhưng tuyệt đối không được viết lung tung. Vì như vậy, việc biết ơn sẽ không còn ý nghĩa, thiếu sự chân thành, không thể tạo nên lòng biết ơn. Ban đầu, có lẽ mọi người không quen nên phản đối, nhưng sau thời gian dài, khi lòng biết ơn trở thành một phần trong cuộc sống, mọi việc sẽ đều ổn thỏa. Vì vậy, chúng ta phải có lòng tin và duy trì trong thời gian dài. Mở rộng. Trò chơi trên cũng thích hợp thực hiện trong trường lớp, cũng có thể trở thành hoạt động của toàn trường, hoặc đưa vào thế giới của người lớn. Nếu mỗi người đều có lòng biết ơn, thì chắc rằng những xung đột, nếu có xảy ra, cũng sẽ tan thành mây khói. 3. Để trẻ chơi đùa thoải mái trong môi trường tốt đẹp. Sức hấp dẫn của vẻ đẹp ở chỗ, nó cụ thể, sinh động. Đó có thể là ánh mặt trời chói chang, ánh trăng hiền hòa, tiếng chim hót véo von, hương hoa thơm ngát, núi non kỳ vĩ. Vẻ đẹp có sức lan tỏa rất mạnh. Nhìn thấy giữa thanh thiên bạch nhật, cờ đỏ khắp trời, chúng ta tự nhiên sẽ dâng trào một tình cảm phơi phới và là niềm tự hào của mỗi công dân. Thời thơ ấu là thời kỳ tươi đẹp nhất của cuộc đời, cũng là thời kỳ kiên trì theo đuổi cái đẹp nhất, luôn hướng về cái đẹp, sáng tạo nên cái đẹp. Trẻ em thời nay không chỉ bằng lòng để cho thế giới bên ngoài khơi dậy tình cảm của mình một cách bị động, mà còn chủ động đón nhận và thể nghiệm mọi điều xung quanh. Trẻ em dễ dàng phát hiện ra vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, vẻ đẹp của cơ thể người, phát hiện vẻ đẹp của nghệ thuật, vẻ đẹp của nhân tính. Đồng thời, trong quá trình trưởng thành, khả năng tư duy còn chưa chín chắn, trẻ thường có thói quen thiên về tư duy hình tượng. Vẻ đẹp tuy cần con người phát hiện và cảm nhận, nhưng vẻ đẹp mà con người nắm bắt cũng có thể có hình thái cụ thể. Vì vậy, vẻ đẹp dễ lan tỏa sẽ làm cảm động lòng người. Vẻ đẹp và tình cảm của trẻ có tác dụng lẫn nhau, làm cho trẻ thể nghiệm đầy đủ giá trị, ý nghĩa cuộc sống và niềm vui của sự sáng tạo. Trong hiện thực cuộc sống, chúng ta thường thấy trẻ hấp thu tri thức một cách tích cực. Thế giới tự nhiên, sách vở, phim ảnh đều là đối tượng tìm hiểu của trẻ. Trẻ rất muốn thổ lộ các cảm nhận của mình cho mọi người. Tuy đối với tương lai, trẻ chưa có những nhận thức rõ ràng, nhưng chúng có xúc cảm và rung động. Đó chính là việc chúng muốn theo đuổi chân thiện mỹ, sắp xếp cuộc sống của mình theo yêu cầu của vẻ đẹp. Trẻ nhiệt tình theo đuổi vẻ đẹp và bất chấp tất cả. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle đã từng nói, trẻ theo đuổi vẻ đẹp còn hơn cả theo đuổi tư lợi. Vì thế, việc theo đuổi vẻ đẹp chính là sự theo đuổi cuộc sống cao thượng. Thời thơ ấu là thời kỳ tốt nhất để bồi dưỡng khả năng cảm nhận về cái đẹp, về tình yêu cái đẹp. Chẳng trách có người đã nói, trẻ em là sứ giả của vẻ đẹp. 4. Phụ huynh cần nghiêm túc đối với bản thân mình. Phóng túng và cứng đầu thì sẽ rất khó thành công. Nếu để mặc trẻ hoàn toàn thực hiện các hoạt động bản năng theo nhu cầu sinh lý, vậy có khác gì loài vật? Thế nên, cái mà con bạn cần đối mặt là xã hội pháp quyền hiện đại của nền văn minh nhân loại. Muốn trẻ có thể thuận lợi hòa nhập vào xã hội và thành công trong tương lai, thì từ bé phải bồi dưỡng tinh thần tự giác và tự kiềm chế. Chúng ta đang sống trong thời đại pháp luật nghiêm khắc. Ra đường thì có luật lệ giao thông, đi học thì có kỷ luật học đường, đi làm thì có quy chế công ty. Tất cả các trò chơi, cuộc thi, thi tuyển đều có quy tắc riêng. Vì vậy, phụ huynh cần chú ý giảng giải các quy tắc phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Bắt đầu những quy tắc đầu tiên mà trẻ tiếp xúc như trò chơi, luật lệ giao thông, để trẻ hiểu rằng quy tắc hiện diện khắp nơi cần phải tuân thủ quy tắc như thế nào và vi phạm quy tắc thì có hậu quả ra sao. Muốn cho trẻ có thể thích ứng nhanh với cuộc sống ở nhà trẻ và học đường. Muốn cho trẻ tạo thành thói quen tuân thủ quy tắc thì trong cuộc sống gia đình cũng nên đặt ra một số quy củ để trẻ quen với sự ràng buộc. Ví dụ như sử dụng đồ xong thì để lại chỗ cũ, chơi xong phải dọn đồ chơi, làm bài tập xong thì phải xếp tập vở ngay ngắn. Đây là những quy tắc cần có để tạo ra tính ngăn nắp và để duy trì trật tự này thì cả nhà đều phải hết lòng tuân thủ quy tắc. Hoặc khi muốn vào phòng ai thì phải gõ cửa, muốn mượn đồ người khác thì phải hỏi trước. Người khác giúp mình việc gì thì cần cảm ơn. Không tùy tiện mở thư từ của người khác khi chưa được phép, không mở tủ của người khác, vô ý làm phiền người khác phải nói xin lỗi. Đây vừa là quy tắc mà người nào trong nhà cũng phải tuân thủ, vừa là quy phạm hành vi của người văn minh. Nuôi dưỡng ý thức từ nhỏ, thói quen sẽ tự nhiên hình thành, bạn sẽ không cảm thấy có gì phiền phức và mệt mỏi cả. Đương nhiên, điều mấu chốt ở đây là người lớn phải lấy mình làm gương. Nếu không chỉ bảo từ bé, tạo thành thói quen lười biếng cầu thả, lớn lên muốn sửa sẽ vô cùng khó khăn. Nâng cao tố chất dân tộc cần được bắt đầu từ bé, bắt đầu từ sự kiềm chế, bắt tay từ các việc nhỏ, lấy việc bồi dưỡng văn minh, lịch sự, tôn trọng người khác làm điều kiện cơ bản. Tự kiềm chế là một hành vi tự giác có nhận thức chính xác đối với quy định pháp luật. Một người văn minh thì hành vi phải phù hợp với quy phạm xã hội. Ở đây, đáng quý là sự tự giác xuất phát từ nội tâm, chứ không phải bị thúc ép bởi điều kiện bên ngoài. Một số phụ huynh thường lấy cảnh sát, công an ra để hù dọa trẻ. Đây là cách làm không sáng suốt. Hãy thử nghĩ xem, nếu con của bạn cứ luôn phải chịu sự uy hiếp của người khác, dù là từ góc độ và tầng lớp xã hội nào, chẳng lẽ đó là điều mà bạn kỳ vọng sao? Đây không chỉ là vấn đề nhận thức và giáo dục bằng lời nói, mà điều quan trọng hơn là hãy làm gương. Một số phụ huynh thường cảm thấy vui vì không bị cảnh sát thổi phạt khi ngang nhiên vượt đèn đỏ hay sẵn sàng dẫm lên cỏ công viên. Chỉ cần đừng để cảnh sát nhìn thấy hay làm hại tài sản chung. Miễn đừng để cảnh sát phạt tiền là được. Họ thường đặt mình vào vị trí qua mặt cảnh sát. Phụ huynh như vậy sẽ đem lại cho trẻ ấn tượng và ảnh hưởng như thế nào thì ai cũng có thể đoán được. Muốn trẻ tuân thủ pháp luật, tự kiềm chế bản thân thì phải giáo dục ngay từ bé. Sự dạy dỗ bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho trẻ là công trình xây dựng tâm hồn để chúng có thể thích ứng với các quy phạm xã hội cao cấp trong tương lai. Để xứng đáng với trẻ, trước hết phụ huynh phải nâng cao việc rèn luyện phẩm chất của bản thân. 5. Dạy trẻ dũng cảm đối diện với trắc trở. Thất bại là mẹ thành công. Bất kỳ người nào cũng không thể bước đi một cách thuận buồm xuôi gió và gặp trắc trở là điều khó tránh khỏi. Cho nên, phụ huynh phải để trẻ học cách chịu đựng, cảm nhận trắc trở, dũng cảm đối mặt với nó. Trẻ cần hiểu, trắc trở là điều hết sức bình thường trong cuộc sống, cần phải đối mặt chứ không nên trốn tránh. Như thế, trẻ sẽ kiên cường, trở nên chín chắn sớm hơn. Cuộc sống sau này của trẻ cũng có thể giảm bớt một số đau khổ, tăng thêm một số màu sắc đẹp đẽ. Phụ huynh phải biết cách dạy trẻ có thái độ chính xác và phương pháp đúng đắn khi đối mặt với trắc trở và thất vọng. Cuộc đời là một chiến dịch lâu dài, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Có một cuộc đời ý nghĩa, đó chính là vì bạn luôn có thể ngẩng cao đầu mà bước, vững vàng trước khó khăn gian khổ. Hãy để con bạn đối mặt với xã hội, đối mặt với cuộc sống sớm hơn. Một nữ sinh lớp 6, hạnh kiểm và học lực rất khá làm lớp trưởng từ lớp 1 đến lớp 5, nhưng năm lớp 6 không được bầu làm lớp trưởng nữa. Nguyên nhân là năng lực công tác không tốt. cô bé về nhà, cảm thấy vô cùng uất ức. Khóc lóc kể lể cho bố mẹ nghe về nguyên nhân sự việc. Mặc cho bố khuyên nhủ hết lời, cô bé vẫn không chịu đi học nữa. Nguyên nhân chủ yếu của tâm trạng này là trẻ thời nay chưa từng hoặc rất ít gặp trắc trở. Những đứa trẻ thường được nuông chiều trong hoàn cảnh thuận lợi, thì nghĩ rằng tất cả đều thuận lợi, hễ gặp chút trắc trở là cứ như ngã không dậy được. Cô bé nêu trên chính là ví dụ điển hình. Từ lớp 1 đến lớp 5 luôn đảm nhận chức vụ lớp trưởng, nên nghĩ rằng lớp 6 tiếp tục được bầu là chuyện đương nhiên. Một khi không được bầu thì không thể chấp nhận, mất lòng tin với bản thân, cảm giác mình không còn được thầy cô tín nhiệm, vừa cảm thấy xấu hổ trước bạn bè. Không được chuẩn bị về tâm lý, sau khi sự việc xảy ra thì chẳng biết làm sao. Có trẻ thậm chí có phản ứng quá khích, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, phụ huynh phải giúp trẻ vượt qua nguy cơ này. Để giúp trẻ vượt qua nguy cơ này, kho sách nói.com.vn có một số gợi ý sau. 1. Giúp trẻ chấp nhận trắc trở. Cha mẹ nên giúp trẻ hiểu rằng, vinh dự và trắc trở trong cuộc sống luôn tồn tại song song. Trong cuộc sống, sẽ thường gặp phải những việc không như ý. 2. Động viên trẻ tự mình gượng dậy sau vấp ngã. Phụ huynh phải giáo dục trẻ. Chỉ có cạnh tranh bằng thực lực thì mới có thể đạt được những gì mà mình muốn có. Thuận lợi và thành công không phải là ân huệ của người khác, cũng không phải là sự van xin người khác. Hạnh phúc là thành quả của lao động. Chỉ có phấn đấu kiên trì, không mệt mỏi, không ngừng khắc phục khó khăn, không ngừng học hỏi, bị vấp ngã thì phải gượng dậy một cách ngoan cường thì mới có thể đạt được thành công. 3. Phụ huynh phải thừa nhận thất bại của trẻ. Nhất thiết không được áp đặt vô lý. Thất bại của trẻ là việc của bản thân chúng. Phụ huynh không có cách nào để bao biện hay làm thay. Đừng tự mình ra mặt để giải quyết, càng không thể tìm thầy cô để tranh cãi vô lý. Nếu không, sẽ chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Càng khó giải quyết hơn, càng bối rối hơn. Chỉ bằng cách thừa nhận thất bại của trẻ mới có thể giúp đỡ trẻ phân tích nguyên nhân của thất bại một cách khách quan, tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, khắc phục khó khăn. 4. Phần lớn trẻ ngày nay là con một, được lớn lên trong hoàn cảnh thuận lợi và điều kiện sống sung túc. Trẻ rất ít thể nghiệm được trắc trở. Thiếu sự chuẩn bị tâm lý để đối mặt với trắc trở, cũng thiếu dũng khí và khả năng giải quyết trắc trở. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, phụ huynh nên chủ động sắp đặt một số tình huống khó khăn, rèn luyện ý chí của con trẻ, để trẻ chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với khó khăn và trắc trở, bồi đắp khả năng giải quyết trắc trở. Chỉ có như thế, trẻ mới không hoang mang khi gặp khó khăn. Khi con bạn gặp trắc trở và thất bại, đừng để trẻ mất lòng tin, phải động viên an ủi hoặc giúp trẻ duy trì lòng tự tin của mình. Có ý thức rèn luyện khả năng chịu đựng thất bại của trẻ. Đừng trách mắng hay to tiếng với trẻ, làm cho lòng tự tin của trẻ bị tổn thương.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, Khoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Hình thành thói quen tốt. Thói quen tự nhiên được hình thành sau thực tiễn hành vi được lặp đi lặp lại. Thói quen tốt được bồi dưỡng càng sớm càng tốt. Vì thế, việc bồi dưỡng thói quen tốt cho trẻ nên bắt đầu từ rất sớm, tiến hành lâu dài, cùng với việc cha mẹ luôn làm tấm gương sáng, giúp trẻ trở thành con người văn minh hiện đại. 1. Thói quen tốt phải được hình thành từ bé. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hàng ngày rất tốt, làm cái gì trước, cái gì sau đều có thứ tự rõ ràng và hết sức hợp lý. Vì thế, khi dạy bảo trẻ, họ cũng lưu ý đến việc bồi dưỡng tính trật tự của trẻ. Nhưng có nhiều gia đình, do phụ huynh không phải là người biết sắp xếp thời gian một cách trật tự, cho nên ngày nào cũng bận bịu túi bụi, làm cho con trẻ cũng rối theo. Ăn xong thì vứt chén bát bừa bãi, đồ chơi thì ném lung tung, quần áo bừa bộn. Phụ huynh không chỉ bảo uốn nắn, bình thường ở nhà không xem những việc này là quan trọng, thì trẻ cũng không chú ý đến, từ đó không có thói quen ngăn nắp gọn gàng. Cha mẹ phải cho trẻ biết ngay từ bé, cái nào mà bố cần, quan trọng là không được đụng vào, cái nào là đồ của mẹ, trẻ không được lấy tùy tiện. Nếu làm hư thì hậu quả sẽ thế nào? Nếu làm dơ, làm lộn xộn thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu trẻ không biết tính quan trọng của đồ vật, phụ huynh nên nói rõ ràng rằng trẻ phải biết tôn trọng, đồng thời chúng cũng phải giữ gìn đồ đạc của mình hàng ngày, không được đặt lung tung. Khi giáo dục trẻ, nên chú ý bảo vệ lòng tự tôn của trẻ. Nhiều phụ huynh khi giáo dục thường chọn phương pháp trước hết là phê bình đối với sai lầm của trẻ, lôi ra hàng loạt sai lầm lớn của trẻ, chỉ ra chỗ yếu kém. Như vậy, vô hình chung đã gây áp lực tâm lý cho trẻ, khiến chúng có suy nghĩ mình làm gì cũng không đúng, cố gắng đến mấy cũng chẳng ích gì. Cho rằng bản thân không có khả năng, điều này hoàn toàn sai lầm. Một đứa bé 6 tuổi, vào dịp năm mới đã viết một tấm thiệp chúc mừng tặng cho ông nội, bà nội. Nhưng do tẩy xóa lung tung, trông rất lộn xộn, cha mẹ thấy vậy liền bảo viết lại lần nữa. Nhưng sau khi viết lại càng rối hơn, cha mẹ lại yêu cầu viết lại. Trẻ thấy rất phiền và mất tự tin. Lẽ ra đây là việc đáng để bố mẹ khen ngợi, nhưng lại biến thành việc sửa lỗi, làm trẻ cảm thấy mất hứng. Khi gặp phải việc này, phụ huynh nên khẳng định cách làm của trẻ trước, hiểu rằng phải biết viết thiệp để tặng ông bà nội trong những ngày lễ. Sau khi biểu dương, hãy tận dụng thời cơ dạy bảo trẻ quan tâm người khác, yêu mến người khác. Cuối cùng, hãy chỉ ra nếu trẻ viết chuyên tâm hơn, sạch sẽ hơn thì hiệu quả sẽ tốt hơn, làm cho trẻ không bị áp lực quá nặng bởi lỗi của mình. Hơn nữa, biết được cái sai của mình trong việc này, sau khi chỉnh sửa, sẽ viết thêm một tấm thiệp tốt hơn. bồi dưỡng thói quen tốt cho trẻ, phụ huynh phải bền lòng và có nghị lực, giúp trẻ có đủ lòng tin để tiếp tục kiên trì. Những thói quen này thường là những việc rất nhỏ. Ví dụ như rửa tay trước khi ăn, chúc bố mẹ ngủ ngon. Thông thường, khi trẻ học được một trò nào đó, thường sẽ rất vui sướng, nhưng qua một thời gian, khi trẻ không cảm thấy hiếu kỳ nữa thì không muốn tiếp tục kiên trì mà lại đi tìm thứ có sức hấp dẫn hơn. Lúc này, phụ huynh phải chú ý dạy cho trẻ từng thói quen tốt một. Phải để trẻ biết rằng, không phải biết là xem như kết thúc, mà là phải duy trì liên tục, phải tạo ra sự coi trọng, phải sửa hàng ngày. Có khi trẻ cũng hiểu được lý lẽ này, hiểu được tâm lý của phụ huynh trong việc hy vọng trẻ duy trì thói quen tốt. Nhưng chỉ vì nghịch ngợm một chút, thử một chút, xem thử chúng không tuân thủ thì kết quả sẽ như thế nào. Khi phụ huynh không kiên trì nữa, trẻ cũng cảm thấy vô vị, thói quen tốt này sẽ không được hình thành. Hai, dạy trẻ biết tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác là một trong những phẩm chất tốt đẹp mà trẻ cần có. Không biết tôn trọng người khác thì người khác cũng sẽ không tôn trọng mình. Hãy yêu cầu trẻ học cách tôn trọng người khác từ bé. Nhưng điều đầu tiên, cha mẹ phải biết tôn trọng trẻ. Cha mẹ không làm gương tôn trọng trẻ trước thì trẻ cũng sẽ không tôn trọng cha mẹ. Phụ huynh nên hiểu trẻ cũng có lòng tự tôn, không nên tùy tiện chê bai con trẻ trước mặt bạn bè và người lạ, làm cho trẻ lúng túng. Trừng phạt trẻ thì phải tránh những người xung quanh. Mọi người không nên ác ý cười nhạo hay trêu chọc con trẻ khi chúng bị phạt. Cho dù suy nghĩ và yêu cầu của trẻ là ngốc nghếch, chúng ta cũng nên đưa ra lời giải thích và đánh giá trung thực. Khi một người được người khác tôn trọng, sẽ có những biểu hiện rất tốt về mặt tinh thần. Cho nên, điều đầu tiên phụ huynh phải tôn trọng trẻ thì trẻ mới có thể nhận biết được. Việc tôn trọng người khác là điều hết sức quan trọng. Tôn trọng trẻ có nghĩa là chúng ta xem trẻ như một cá thể độc lập, có quyền đưa ra quyết định giống như người lớn. Đương nhiên, khi nói trẻ có quyền, điều này không đồng nghĩa với việc trẻ có thể làm tất cả những việc mà người lớn có thể làm. Vì suy cho cùng, trẻ không có kinh nghiệm và tri thức như người lớn. Có khi trẻ sẽ cho rằng mình có quyền đặc biệt để làm tất cả những việc mình muốn làm. Trong tình huống này, phụ huynh nên nghĩ cách giáo dục trẻ, làm cho trẻ hiểu lý lẽ. Những gì mình không muốn thì đừng làm với người khác. Tôn trọng một người có nghĩa là nhận ra điểm độc đáo của người đó, quan tâm chú ý sự phát triển của họ với thái độ ngưỡng mộ. Để cho trẻ từ bé đã ý thức được không chỉ cuộc đời của mình cần được hoan hô mà quá trình trưởng thành của người khác cũng cần những tiếng vỗ tay. Trong cuộc sống, chúng ta phát hiện có một số trẻ luôn không nhìn thấy được ưu điểm của người khác. Thì khi đó trẻ thường so sánh ưu điểm của mình với ưu điểm của người khác. Kết quả so sánh sẽ làm cho trẻ tự cao tự đại, tự tâng bốc và tự mê muội chính bản thân mình. Vì thế, để trẻ ngưỡng mộ người khác chính là sự khởi đầu để giúp trẻ học cách tôn trọng người khác. Phụ huynh cần để trẻ hiểu rằng cha mẹ luôn tôn trọng hành vi và cảm nhận của trẻ. Ví dụ, người cha cần làm việc cả buổi tối. Lúc này, có thể nhắc trẻ phải im lặng, tránh quấy nhiễu. Đây chính là một sự tôn trọng. Nhắc nhở trẻ để trẻ có cơ hội thể hiện sự quan tâm đối với bố. Điều này hay hơn so với việc la lối, cấm đoán hay bắt buộc trẻ im lặng. Khi trẻ đã đủ lớn để chia sẻ với người khác về tín ngưỡng, màu da và văn hóa khác nhau, cần giúp trẻ có thể chấp nhận bạn bè đến từ các gia đình khác, tôn trọng quyền lợi và nhu cầu của người khác. Đến khi trẻ lớn lên, phụ huynh hy vọng trẻ có thể làm bạn với đủ loại người. cho dù đôi bên có nhiều điểm khác nhau, vẫn có thể chia sẻ lý tưởng và nguyện vọng giống nhau. Càng hy vọng trẻ có thể chấp nhận các tư tưởng, tình cảm khác nhau và các nhu cầu tinh thần khác. Khi trẻ vào đời, có thể cảm thấy tự hào về tố chất và sự tôn nghiêm của mình, đồng thời cũng kỳ vọng người khác có thể tự hào về mình. Chủ động và thể hiện sự quan tâm sẽ nhận được sự tôn trọng và bao dung của bạn bè. Để có được đức tính đó, cần phải bắt đầu tích lũy từ các việc nhỏ ở nhà và ở trường. 3. Hiếu kính cha mẹ. Tôn trọng người lớn, hiếu kính cha mẹ là phẩm chất tốt đẹp truyền thống. Nhưng phẩm chất này rất ít biểu hiện ở một số trẻ trong gia đình con một. Trẻ ăn cơm xong, quay đầu xem tivi hay đi chơi. Phụ huynh lại bận rộn dọn dẹp bát đũa. Trong nhà có món ăn ngon, phụ huynh thường nhường trẻ nếm trước. Trẻ lại rất ít mời cha mẹ ăn trước. Khi trẻ bị bệnh, cha mẹ lo lắng, chăm sóc đủ điều. Còn khi cha mẹ sức khỏe không tốt, trẻ lại ít hỏi thăm. Những việc như vậy rất đáng để lo nghĩ. Thói quen không hiếu thảo với cha mẹ không chỉ là vấn đề quan hệ giữa con cái với cha mẹ, mà là một vấn đề lớn. Trẻ có quan tâm người khác hay không? Nếu ở nhà có thể hình thành thói quen hiếu thảo với cha mẹ, thì khi vào xã hội mới biết quan tâm đồng nghiệp, trung thành với đất nước. Vì thế, chúng ta nhất thiết không thể coi thường việc bồi dưỡng thói quen tốt để trẻ tôn kính người lớn, hiếu thảo với cha mẹ. Vậy, làm thế nào để bồi dưỡng thói quen tốt, hiếu thảo với cha mẹ? Thứ nhất, phải xây dựng mối quan hệ gia đình có tôn ti trật tự. Giữa các thành viên trong gia đình, trước hết phải dân chủ, bình đẳng. Cha mẹ phải tôn trọng nhân cách độc lập của trẻ, nhất là khi xử lý các việc của trẻ. Tuy nhiên, gia đình là một chỉnh thể, không thể mỗi người một kiểu, thường phải có người đứng đầu để lãnh đạo gia đình, quản lý chỉ đạo cuộc sống của toàn bộ thành viên trong gia đình. Cha mẹ là người chịu trách nhiệm về cuộc sống gia đình. Hơn nữa, họ cũng có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ trở thành hạt nhân và người chủ gia đình. Trẻ nên học tập, sinh hoạt dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của cha mẹ. Hiện nay trong nhiều gia đình, trẻ là trung tâm vũ trụ. Phụ huynh trở thành các hành tinh chuyển động xung quanh trẻ. Điều này khiến trẻ hình thành tính cách ông vua con, không hề có thói quen hiếu thảo với cha mẹ. Vì thế, chúng ta phải để trẻ hiểu rõ mối quan hệ của bản thân với cha mẹ. Phải biết cha mẹ là người lớn, cha mẹ phải là người chủ trong gia đình. Không thể làm đảo lộn trật tự, điều chỉnh thói quen, ỷ mình được cưng chiều, tự tiện hành động theo ý thích của trẻ. Thứ hai, phải để trẻ hiểu được nỗi vất vả mà cha mẹ phải gánh vác vì trẻ và gia đình. Hiện nay, nhiều trẻ không quan tâm đến tình hình công việc của cha mẹ, không biết tiền của cha mẹ làm sao mà có được. Chỉ biết vòi tiền, mua cái này, mua cái nọ, cho rằng cha mẹ cho mình ăn ngon, mặc đẹp, xài sang là việc đương nhiên. Trẻ như thế, làm sao biết hiếu thảo với cha mẹ? Vì thế, cha mẹ nên thường xuyên chủ động kể cho trẻ nghe về tình hình công việc và thu nhập của mình. Nói càng cụ thể càng tốt. Từ đó, để trẻ hiểu rằng, cha mẹ kiếm tiền không hề dễ. Tự nhiên, trẻ sẽ dần dần quý trọng đồng tiền, cũng sẽ từ đáy lòng cảm kích và kính trọng cha mẹ. Thứ ba, phải bắt đầu từ việc nhỏ, bồi dưỡng thói quen hành vi hiếu thảo với cha mẹ. Các yêu cầu thông thường về giáo dục con cái hiếu thảo với cha mẹ là lắng nghe cha mẹ dạy bảo, quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, gánh vác âu lo với cha mẹ, tham gia làm việc nhà, đừng gây rối cho cha mẹ. Phải biến những yêu cầu này thành hành động thực tế của trẻ, nên bắt đầu làm từ những việc nhỏ hàng ngày. Ví dụ như, quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, yêu cầu trẻ hàng ngày phải hỏi thăm cha mẹ khi đi làm về, khi cha mẹ mệt, trẻ nên chủ động giúp đỡ hay mời cha mẹ nghỉ ngơi. Khi cha mẹ ra ngoài, trẻ nên nhắc nhở cha mẹ có quên đồ hay không, hay chú ý thời tiết thay đổi. Khi cha mẹ bệnh, trẻ nên chủ động chăm sóc, nói lời an ủi. Thay cha mẹ tiếp khách, trẻ nên làm những việc vừa sức với mình như rửa bát, đổ rác. Căn cứ tuổi tác, khả năng, tình hình học tập mà phân công, chỉ đạo hợp lý, đồng thời phải nhẫn nại, huấn luyện, động viên nhiệt tình. Như thế, không những có lợi cho việc tạo thành thói quen yêu thích làm việc nhà của trẻ, cũng có lợi cho lòng hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ đã nuôi dưỡng mình nên làm nhiều việc vì cha mẹ. Thứ tư, phải làm gương. Bản thân cha mẹ phải là tấm gương hiếu thảo với người lớn. Thái độ đối xử của trẻ với cha mẹ được ảnh hưởng trực tiếp từ thái độ của cha mẹ đối với người lớn. Tấm gương của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Hiện nay, tình trạng các cặp vợ chồng lãnh đạm với cha mẹ vẫn đang tồn tại. Một số cặp vợ chồng không chỉ không chăm sóc cho cha mẹ, ngược lại còn tìm cách lấy tài sản của người già. Điều này gây ảnh hưởng không tốt đối với con cái. Vì thế, chúng ta không chỉ phải quản lý tốt gia đình bé nhỏ của mình, mà còn phải luôn chăm sóc cha mẹ già. Tuyệt đối không được vì đã có con mà quên đi cha mẹ. Nếu do sống khá xa cha mẹ, công việc bận rộn, không thể thường xuyên gặp mặt, thì phải tận dụng thời gian vào ngày nghỉ, dẫn con trẻ đi thăm ông bà, giúp ông bà làm chút việc nhà, tụ họp vui vẻ với ông bà, phải làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái. Cứ như thế lâu ngày, trẻ sẽ được ảnh hưởng, lâu ngày thay đổi cũng sẽ dần dần tạo thành thói quen tôn trọng người lớn, hiếu thảo với cha mẹ. 4. Xóa bỏ khoảng cách với thầy cô. 1/3 thời gian trong cuộc đời trẻ trải qua trong trường học dưới sự dạy dỗ của thầy cô giáo. Thầy cô vì sự trưởng thành của trẻ mà chịu bao cực nhọc. Là cha mẹ nên để con chủ động gần gũi với thầy cô, duy trì sự hài hòa, hòa đồng trong mối quan hệ thầy trò. Nhưng chúng ta thường thấy có những học sinh mặc dù vô cùng kính trọng thầy cô nhưng lại không biết làm thế nào để tiếp cận với thầy cô. Hơn nữa, do những nguyên nhân nào đó, một số học sinh không muốn hoặc không dám đến gần thầy cô. Giữa thầy trò dường như tồn tại một bức tường vô hình, thậm chí có những học sinh lại xem thầy cô như kẻ thù, không thể nào hòa hợp với thầy được. Cha mẹ, trước tiên nên tìm hiểu những tình huống này, kịp thời trao đổi với thầy cô, đưa ra ý kiến hay đề nghị, tiến hành nói chuyện với trẻ một cách hiệu quả, phá bỏ khúc mắc trong lòng. Chúng ta cần biết rằng, đối với chất lượng giáo dục ngày nay, điều tiên quyết là xây dựng mối quan hệ thầy trò tốt đẹp. Bước vào trung học, nhiều học sinh cho rằng mình đã lớn, không thể díu dít như hồi học tiểu học, đồng thời bắt đầu có suy nghĩ, cách nhìn riêng, đối với thầy cô không còn sùng bái mù quáng hay nghe lời răm rắp nữa. Thường thích thu mình vào thế giới riêng, đối diện với thầy cô, nội tâm chúng dường như khóa chặt lại, cố tình xa lánh thầy cô. Danh nhân Nam Triều, Thẩm Lân Sĩ có một giai thoại như sau. Một lần, láng giềng của Thẩm mất một đôi giày, thấy đôi giày Thẩm mang giống như đôi giày của mình, liền gặp ông đòi lại. Thẩm nói, đây là đôi giày của ông sao? Ông lập tức cởi giày ra cho láng giềng, đi chân đất về nhà. Sau đó, người láng giềng tìm lại được đôi giày, ngại ngùng mang trả đôi giày cho Thẩm. Thẩm chỉ cười nói, không phải là giày của ông sao? Ông cười rồi nhận lại, không hề phật ý. Sự hiểu lầm trong cuộc sống thường khó tránh khỏi. Không cần phải lúc nào cũng so đo tính toán, nhất là đối với thầy giáo, không thể lúc nào cũng để trong lòng. Người xưa đã như vậy, lẽ nào chúng ta không thể làm tốt hơn họ sao? Mối quan hệ thầy trò quan trọng nhất là phải thông cảm, tin tưởng lẫn nhau. Nếu như có thành kiến với thầy, xem thầy như người giám sát, không tin tưởng thầy, nghi ngờ thầy, thì giữa thầy trò sẽ không có sự thấu hiểu nhau. Chúng ta nên đứng thử ở góc độ của thầy để nhìn nhận vấn đề. Nhất là khi thầy đưa ra yêu cầu nghiêm khắc, khi thầy phê bình, trách mắng chúng ta lại càng phải như thế. Mỗi học sinh đều là hạt minh châu trên tay của thầy. Chúng ta không nên dùng sự nhỏ nhen để đo sự rộng lượng trong lòng thầy. Thầy giáo cũng có thể mắc sai lầm. Khi ấy, sự thấu hiểu lẫn nhau và khoan dung là điều rất quan trọng. Có những học sinh không phải nhát gan, nhưng khi đứng trước thầy lại không thể tiếp cận. Khi gặp bài khó, không hiểu cũng không chịu đi hỏi. Có những học sinh xem thầy là người thập toàn thập mỹ, một khi thầy giáo khác với thần tượng trong lòng, chúng sẽ nảy sinh tâm lý thất vọng, không muốn giữ mối quan hệ với thầy nữa, thậm chí nảy sinh tâm lý kháng cự. Có những học sinh cố ý tỏ ra đối địch với thầy giáo, thấy thầy liền cố tình lơ đi. Chúng làm như vậy không hẳn vì có xung đột với thầy, mà chỉ muốn chứng tỏ mình to gan, khác người. Có những học sinh thấy người khác thân mật với thầy cô thì châm biếm sau lưng, cố ý xa rời thầy cô, nảy sinh tâm lý đố kỵ. Có những học sinh cho rằng thầy cô yêu cầu quá nghiêm khắc, làm cho chúng mất tự do, hay là vì thầy cô từng nghiêm khắc phê bình chúng, liền có thành kiến với thầy cô, cố tình chống đối thầy cô. Khi trẻ mang tâm lý này, phụ huynh nên làm thế nào để giải tỏa? Trước tiên, nên dạy cho trẻ biết tôn trọng thầy cô. Thầy cô vì sự trưởng thành của học sinh mà cống hiến một cách vô tư, dùng bao tâm huyết và tình yêu để gọt rũa tâm hồn trẻ một cách tỉ mỉ. Từ thầy cô, chúng ta không chỉ học được tri thức, mà điều quan trọng hơn là chúng ta học được cách làm người. Vậy, chúng ta có lý do nào mà không kính trọng thầy cô? Đối diện với họ thì có gì đáng sợ? Có một ngôi trường tổ chức buổi triển lãm về giáo dục đã thể hiện cho mọi người thấy thầy cô đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị những giáo án, giáo cụ, tài liệu cho một tiết học. Khi học sinh thấy thầy cô cắt những tài liệu trên những bài báo, tạp chí, thấy được thầy cô tỉ mỉ làm những giáo cụ, phần mềm dạy học thì đều hết sức ngạc nhiên trước sự vất vả của thầy cô. Hãy cho trẻ tiếp cận với thầy cô, hãy để chúng bày tỏ tình cảm và sự kính trọng, đền đáp lại tình yêu của thầy cô dành cho chúng. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách Dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn.